Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Garden at High Grove là sách làm vườn kiêm khảo cứu bằng hình ảnh. Trong đó, H.R. Head, the Prince of Wales kể lại quá trình kiến tạo khu vườn quanh High Grove House sau khi ông mua điền trang này năm 1981. Khởi điểm của khu đất rất giản dị, chỉ có lối đi nâu, bãi cỏ và vài bụi gai. Qua khoảng 2 thập niên, nơi đây được phát triển thành một chuỗi không gian vườn riêng biệt, dựa trên canh tác hữu cơ, tôn trọng hệ sinh thái và cảm quan thiết kế giàu tính cá nhân. Cuốn sách không chỉ trình bày thành quả hoàn thiện, mà còn nói về ý tưởng đằng sau từng khu vườn, những lần thử nghiệm không thành công, các quyết định điều chỉnh và định hướng tương lai. Với sự đóng góp của những nhà thiết kế và làm vườn tên tuổi như Rosemary Very, Miriam Rothschild và Sir Roy Strong, sách cho thấy High Grove là kết quả của hợp tác lâu dài. Ảnh minh họa phong phú, danh mục cây trồng và thông tin về nguyên tắc hữu cơ khiến tác phẩm vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa hữu ích cho người làm vườn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, biến khu đất đơn sơ thành hệ thống nhiều khu vườn có bản sắc. Trọng tâm rõ nhất của The Garden at High Grove là sự biến đổi có chủ đích của một khu đất chưa có nhiều đặc điểm nổi bật thành một quần thể vườn trưởng thành. Khi High Grove House được mua vào năm 1981, cảnh quan xung quanh được mô tả là nghèo nàn với một lối đi chạy quanh nhà, bãi cỏ và vài bụi gai. Chi tiết này quan trọng vì nó đặt High Grove vào đúng bối cảnh, không phải một khu vườn lịch sử hoàn chỉnh, chỉ cần bảo tồn, mà là một dự án tạo dựng lâu dài. Cuốn sách giải thích tư duy đứng sau các khu vườn khác nhau, thay vì xem toàn bộ diện tích như một mảng cảnh quan đồng nhất. Mỗi phần được hình thành với đặc điểm, chức năng và bầu không khí riêng, nhưng vẫn liên kết với ngôi nhà và cảnh quan vùng Gloucestershire. Cách tiếp cận này cho thấy thiết kế vườn không chỉ là chọn cây đẹp rồi sắp đặt. Nó đòi hỏi việc xác định cấu trúc, tỷ lệ, lối đi, mùa quan sát và mối quan hệ giữa các không gian. High Grove vì vậy được trình bày như một khu vườn phát triển qua thời gian, nơi cây cối, kiến trúc vườn và ý định của người chủ cùng dần tạo nên bản sắc. Đây là giá trị thực tế của sách đối với độc giả, đặc biệt với người có khu vườn đang trong quá trình định hình chứ chưa đạt trạng thái hoàn chỉnh. Thứ hai, làm vườn hữu cơ như nguyên tắc vận hành, không phải chi tiết trang trí. High Grove được xây dựng trên các lý tưởng làm vườn hữu cơ của tác giả, và cuốn sách dành vị trí đáng kể cho nền tảng này. Hữu cơ ở đây không được trình bày như một nhãn hiệu thời thượng gắn thêm vào khu vườn đã đẹp, mà là nguyên tắc chi phối cách đất, cây, sâu bệnh và môi trường sống được quản lý. Sách có thông tin về các nguyên tắc hữu cơ mà khu vườn áp dụng, đồng thời đặt chúng trong quan hệ với mục tiêu tạo nên những không gian giàu sức sống. Điều này làm rõ một luận điểm quan trọng, vẻ đẹp của High Grove không tách rời khỏi chất lượng sinh thái của nó. Một khu vườn bền vững cần được hiểu như một hệ thống sống. Trong đó, việc chăm đất và tôn trọng chu trình tự nhiên có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, độ phong phú và khả năng phát triển lâu dài của cây trồng. Sự tham gia của Miriam Rothschild, người gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, cũng phản ánh mối quan tâm này. Với độc giả, thông điệp hữu ích không nằm ở việc sao chép nguyên dạng một khu vườn hoàng gia. Nó nằm ở việc nhận ra rằng lựa chọn làm vườn có thể đồng thời phục vụ thẩm mỹ, sự ổn định của khu đất và môi trường cho hệ động thực vật. Sách do đó kết nối thiết kế cảnh quan với trách nhiệm sinh thái một cách cụ thể. Thứ ba, vai trò của hợp tác chuyên môn trong việc hình thành High Grove. The Garden at High Grove không tạo ra hình ảnh một khu vườn được hoàn thành chỉ bởi ý chí của một cá nhân. Tác phẩm ghi nhận sự hỗ trợ của các chuyên gia và nhà thiết kế vườn hàng đầu nước Anh, gồm Marchioness of Salisbury, Rosemary Very, Miriam Rothschild và Sir Roy Strong. Việc nêu rõ các cộng sự này giúp độc giả hiểu đúng bản chất của một dự án cảnh quan quy mô lớn. Người chủ có thể đưa ra định hướng, sở thích và nguyên tắc, nhưng quá trình biến ý tưởng thành khu vườn cần kiến thức về cây trồng, lịch sử vườn, bố cục, sinh thái và chăm sóc thực tế. Sự hợp tác cũng lý giải vì sao các khu vực ở High Grove có cá tính rõ rệt thay vì lặp lại một công thức duy nhất. Những ảnh hưởng chuyên môn khác nhau được tiếp nhận rồi đặt trong tầm nhìn chung về một khu vườn hữu cơ, giàu bản sắc địa phương và có thể tiếp tục thay đổi. Cuốn sách vì thế đem lại một bài học thận trọng cho người đọc, nhất là người đang cải tạo khu vườn lớn. Tầm nhìn cá nhân rất cần thiết, nhưng nó hiệu quả hơn khi đi cùng khả năng lắng nghe chuyên gia, thử nghiệm và điều chỉnh. High Grove không được mô tả như một thiết kế bất biến, mà là thành quả của đối thoại giữa lý tưởng của chủ vườn, kinh nghiệm của cộng sự và phản hồi thực tế từ chính khu đất. Thứ tư, sai lầm, điều chỉnh và thời gian là vật liệu thiết kế của khu vườn. Một điểm làm The Garden at High Grove có chiều sâu hơn các sách ảnh về dinh thự là sự thừa nhận những sai lầm, thành công và kế hoạch còn tiếp diễn. Nội dung không giới hạn ở việc giới thiệu những góc vườn đẹp nhất, như thể chúng xuất hiện hoàn hảo ngay từ đầu. Thay vào đó, tác giả đề cập đến suy nghĩ phía sau từng khu vực, những điều không đạt như mong muốn và các phương án cho tương lai. Cách trình bày này phản ánh đúng bản chất của làm vườn. Khác với nhiều công trình có thể hoàn thành trong một thời điểm, vườn luôn thay đổi theo tuổi cây, thời tiết, đất đai, sâu bệnh, công chăm sóc và sự thay đổi trong nhận thức của người làm vườn. Một lựa chọn trồng cây có thể cần nhiều năm mới bộc lộ ưu điểm hoặc hạn chế. Vì vậy, High Growth được xem là một quá trình học hỏi kéo dài, chứ không chỉ là một thành phẩm để chiêm ngưỡng. Giá trị thực hành của quan điểm này là giúp độc giả tránh kỳ vọng phi thực tế về sự hoàn hảo tức thì. Danh mục cây trồng trong sách có thể cung cấp tư liệu tham khảo. Nhưng thông điệp quan trọng hơn là phải quan sát điều kiện riêng của khu đất, chấp nhận thử nghiệm và dành thời gian cho cấu trúc vườn phát triển. Sự trưởng thành của High Growth được gắn với tính kiên nhẫn, không phải với việc áp dụng một công thức cố định. Cuối cùng, nhiếp ảnh, danh mục cây và quy mô thị giác của một cuốn sách tham khảo, tính chất minh họa phong phú là một phần cốt lõi trong cách The Garden at High Growth truyền đạt nội dung. Ảnh không chỉ có vai trò làm đẹp cho một cuốn sách về khu vườn nổi tiếng, mà giúp người đọc quan sát, đồng thời quy mô cảnh quan và chi tiết của từng không gian. Đây là điều đặc biệt cần thiết khi phân tích vườn, bởi cấu trúc tổng thể, sắc độ cây, độ dày của thảm trồng và quan hệ giữa các yếu tố thường khó diễn đạt trọn vẹn bằng văn bản. Hình ảnh cho phép độc giả thấy được kết quả của những nguyên tắc được bàn đến, như việc tạo các khu vườn có cá tính, sử dụng cây trồng để định hình không gian và duy trì vẻ đẹp trong tiến trình trưởng thành. Bên cạnh ảnh, sách còn có các danh mục cây trồng. Thành phần này khiến tác phẩm vượt khỏi dạng sách lưu niệm đơn thuần. Người làm vườn có thể dùng danh mục như điểm khởi đầu để tìm hiểu các lựa chọn thực vật. Dù không nên sao chép máy móc vì khí hậu, loại đất và quy mô của High Growth không giống mọi khu vườn khác. Sự kết hợp giữa lời giải thích, tư liệu cây trồng và ảnh chi tiết tạo nên hai tầng giá trị. Một mặt, sách là hồ sơ thẩm mỹ về một khu vườn đặc biệt. Mặt khác, nó là nguồn tham khảo, giúp người đọc rèn luyện khả năng nhìn nhận vườn như sự kết hợp giữa cấu trúc, cây cối, thời gian và phương pháp chăm sóc. Kết luận, The Garden at High Growth phù hợp trước hết với người yêu làm vườn, thiết kế cảnh quan và canh tác hữu cơ. Người đang quy hoạch hoặc cải tạo vườn nhà cũng có thể thu được lợi ích thực tế, không phải vì High Growth là mẫu hình có thể sao chép về quy mô, mà vì sách cho thấy cách một tầm nhìn dài hạn được chuyển thành các quyết định cụ thể về không gian, cây trồng và phương pháp chăm sóc. Độc giả quan tâm đến tư tưởng môi trường của HRH, The Prince of Wales, sẽ thấy đây là minh chứng trực quan cho những quan điểm ông theo đuổi. Đặc biệt là việc làm việc cùng tự nhiên và coi đa dạng sinh học là một phần của vẻ đẹp cảnh quan. So với sách ảnh về vườn dinh thự, điểm nổi bật của tác phẩm là sự cân bằng giữa vẻ đẹp thị giác và quá trình kiến tạo. Nó không chỉ trưng bày thành quả của một khu vườn nổi tiếng, mà còn ghi lại xuất phát điểm khiêm tốn, sự tham gia của nhiều chuyên gia, những thử nghiệm và các giới hạn phải điều chỉnh theo thời gian. So với cẩm nang kỹ thuật thuần túy, sách ít mang tính hướng dẫn từng bước hơn, nhưng lại giàu giá trị về cách tư duy. Các danh mục cây và phần nói về nguyên tắc hữu cơ bổ sung nền tảng tham khảo, còn hình ảnh giúp độc giả hiểu trực tiếp sự liên hệ giữa ý tưởng và cảnh quan. Vì thế, đây là cuốn sách đáng đọc cho người muốn nhìn khu vườn không chỉ như tập hợp cây hoa, mà như một hệ sinh thái và một công trình sáng tạo cần được nuôi dưỡng trong nhiều năm. Nếu bạn muốn ủng hộ HRH, The Prince of Wales, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!